Chúng tôi có nhận được email của một thính giả ký tên là Lê Quang Tâm, nội dung như sau.
Tôi có đứa cháu sinh được 15 tháng tuổi mới phát hiện cháu bị điếc câm bẩm sinh 100%, do phòng khám bệnh viện Nhi đồng Việt Nam cho kết quả. Đồng thời bác sĩ nơi đây tư vấn cho tôi là đặt máy nghe ngay từ bây giờ bằng phương pháp phẫu thuật, chứ sau 26 tháng không đặt được. Giá đặt máy rất nhiều tiền, trên 1 tỷ đồng Việt Nam. Điều tôi suy nghĩ và đắn đo là nếu cháu bị câm luôn theo bẩm sinh thì việc phục hồi điếc dẫn tới hậu quả rất xấu. Nhưng bác sĩ ở đây nói là sau khi cháu nghe được, sẽ nói được. Tôi muốn nhờ quý bác sĩ y học đài VOA tư vấn giúp tôi thông qua chương trình phát thanh vào tối thứ ba, thứ năm cho mọi người cùng cảnh ngộ được biết. Đồng thời qua email của tôi để tôi có thêm tư liệu giúp cho cháu. Tôi yên tâm hơn.
Chúng tôi đã chuyển thư của ông Tâm cho bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Và sau đây là lời giải đáp của bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh điếc bẩm sinh và về cái cochlear implant là một cái máy để cấy vào cái tai trong để cho bệnh nhân được nghe như là người tai bình thường. Thì chứng bệnh điếc có từ lúc trẻ mới sanh, gọi là bệnh điếc bẩm sinh. Thì ở Mỹ, để phát hiện cái bệnh này và can thiệp kịp thời, thì người ta thử thính giác tất cả mọi trẻ sơ sinh trong vòng bắt đầu từ mấy năm nay. Thì bệnh điếc loại khá nặng, tiếng Anh gọi là moderate, hoặc là điếc nặng thật sự, thì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển khả năng nói và ngôn ngữ của bệnh nhân. Và trẻ điếc rất nặng, chỉ nghe được tiếng động từ 90 decibel trở lên. Decibel là một cái đơn vị để có cái âm thanh nó lớn tới mức nào. Thì một cái tiếng động nó 90 decibel là tương đương với cái tiếng động của một cái máy cắt cỏ lớn, hoặc là chiếc xe mô tô nó chạy gần mình, hoặc là một chiếc máy bay phản lực mà nó đang bay trên trời cách mình, trên đầu mình trước khi nó đáp xuống. Thì những cái trẻ nó điếc rất nặng, nó chỉ nghe được những cái tiếng lớn như vậy mà thôi, hoặc là không có nghe gì hết. Thì ở Mỹ, chừng 2.000 trẻ ra đời thì có một trẻ bị điếc đáng kể. Có nghĩa là từ khá nặng cho đến rất nặng. Thì đa số trẻ bị điếc là nó vì hư cái bộ phận, nó nằm phía trong cái lỗ tai ngoài, và là cái tai giữa và là cái tai trong. Phía trong đó, cái bộ phận đó gọi là cái ốc tai, tiếng Anh gọi là cochlea. Cái nơi đó là cái nơi biến đổi các cái sóng âm thanh mà chúng ta nghe thành ra những cái tín hiệu thần kinh. Và những cái tín hiệu thần kinh này nó được truyền vào trong não bộ của người đó. Và qua một cái sợi dây thần kinh, gọi là cái sợi dây thần kinh thính giác, mà người ta cũng gọi là cái dây thần kinh sọ số 8. Người ta gọi cái loại điếc này là cái loại điếc cảm giác thần kinh. Tiếng Anh gọi là sensory neural hearing loss. Thì cái bộ phận chính của tai trong là một cái bộ phận hình giống như là con ốc sên, gồm những cái tế bào lông. Những cái tế bào này nó có lông ở trên cái mình cái tế bào đó, bởi vì người ta gọi là tế bào lông, tiếng Anh gọi là hair cells. Và có chừng 20.000 cái tế bào như vậy, có khả năng phát hiện những cái tần số cao thấp khác nhau trong sóng âm thanh, tương tự như là những cái dây đàn ở trong cái đờn piano, trong cái đờn dương cầm, nó có dây dài, dây ngắn, và cứ tùy theo cái tần số của cái âm thanh đó thì một cái tế bào lông nào đó nó sẽ rung động và nó biến thành ra một cái kích động vô trong cái bộ óc của chúng ta. Có tiếng động thì các tế bào này nó rung và phát ra cái dòng điện, và từ đó nó gửi tín hiệu rất là chi tiết về óc, tựa như một cái máy vi âm microphone mà rất tốt. Thì nhờ cái số lượng thông tin phong phú đó, thì từ hai cái tai nó cung cấp vào não, chúng ta có khả năng thưởng thức đầy đủ những cái âm thanh đa dạng mỗi ngày. Từ cái tiếng nói cũng như là trong ngôn ngữ hay là âm nhạc. Thì đa số những cái đứa trẻ bị điếc bẩm sinh do tế bào lông của bộ phận trong cái ốc tai, trong cái ốc ở trong tai của nó bị hư hại, và là để thay thế những cái tế bào lông nói trên, thì người ta gắn vào cái đầu bệnh nhân một cái bộ phận nhân tạo gọi là cochlear implant. Thì tôi xin tạm dịch là cái máy cấy để vào cái con ốc tai. Cái máy này thứ nhất là nó có một cái microphone, một cái ống micro, nó có khả năng thu tiếng nói từ ngoài vào hoặc là những cái tiếng động khác. Thứ hai là nó có một cái máy, nó để cái chế biến những cái âm thanh của tiếng nói từ ngoài ra vào, nó gọi là speech processor. Cái máy này mình mang ngoài da đầu và mang như là một cái máy điếc phía trên lỗ tai. và âm thanh được cái máy biến thành một cái tín hiệu điện tử. Qua sau đó thì những cái tín hiệu điện tử đó được truyền xuyên qua vào da và làm một cái máy nhận, gọi là receiver và stimulator. Một cái máy nhận nó được nhét bằng phẫu thuật ở dưới da đầu. Và máy này thu nhận các tín hiệu và qua một cái dàn điện cực, gọi là electrode array, là một cái những cái điện cực mà nó gắn lại với nhau như một cái bàn tay mà nhiều ngón vậy đó, và được nối liền, những cái điện cực này nối liền với dây thần kinh thính giác, là cái dây thần kinh số 8 mà chúng ta vừa nói, kích thích những cái vùng khác nhau của cái dây thần kinh đó, và từ đó cái tín hiệu vào não bộ và được cảm nhận thành âm thanh. Thì hiện nay cái dàn dây điện tử này nó chỉ phân tích âm thanh, tiếng nói của chúng ta phần lớn là tiếng nói, thành ra chừng 20-25 tín hiệu khác nhau. Thành ra nó rất thô sơ nếu mà so với 20.000 cái tín hiệu của cái tế bào lông ở trong cái tai tự nhiên. Chúng ta có thể so sánh giống như chúng ta coi một cái hình mà HD là phân giải cao thì nó rõ như thế nào. Và chúng ta so sánh với là một cái hình tương tự mà vẽ theo cái phương pháp thủy mạc là chỉ vài chục nét chấm phá thôi, thì chúng ta thấy hai cái nó khác nhau. Thì bởi vì cái âm thanh mà cái người được gắn cochlear implant nghe là một cái âm thanh sơ sài, mờ ảo, và tuy nhiên nó có ích trong việc giúp cho người đó hiểu được hoặc là đoán cái người khác đang nói gì và ý thức những tín hiệu âm thanh chung quanh mình. Và người bệnh có thể khó chịu lúc nghe âm nhạc là vì âm nhạc bị biến dạng quá nhiều. Thì cái sự khác biệt giữa cái máy điếc thông thường mà tiếng Anh gọi là hearing aid và cái máy điếc phóng đại tiếng nói lớn ở trên nhiều lần. Cái máy điếc thường nó phóng đại cái âm thanh ở ngoài đủ lớn để cho tai của người bệnh có thể cảm nhận được nếu mà người đó không có bị điếc quá. Trong lúc đó cái cochlear implant là cái máy cấy vào, nó bỏ qua cái phần tai trong bị hư của cái người bệnh và nó kích thích trực tiếp vào cái đầu dây thần kinh thính giác của người đó. Thì cái tiếng mà cái người mang implant nó nghe được không phải là cái tiếng bình thường, và người bệnh phải tập thích ứng với tiếng đó. Cái phần này rất là quan trọng, là sau khi mà đặt cái implant vào phải có một cái giai đoạn rất dài và cũng khá gian khổ, là cái người bệnh phải tập dùng cái implant đó. Ví dụ tiếng nói mà chúng ta nghe thường qua cái cochlear implant nó trở thành một cái tiếng rè rè rất nghèo nàn và với những cái âm hưởng mơ hồ, thì người bệnh phải tập đi tập lại nhiều lần mới thích ứng và hiểu được. Thì hiện nay trên thế giới có chừng 200.000 người mang cái cochlear implant, và ở Mỹ chừng 70.000 người. Trong đó có chừng 30.000 người là trẻ em, thì tất nhiên là người ta cũng có khá nhiều kinh nghiệm về dùng cái này cho trẻ em. Các khảo cứu gần đây cho thấy là nếu cho mang implant sớm, thường từ 2 đến 6 tuổi, và sau đó bé được huấn luyện dạy dỗ, như chúng ta đã nói, về cách nói và về ngôn ngữ một cách tích cực và trường kỳ, thì bé có thể đạt khả năng nói và giao tiếp gần như là bình thường. Gần đây, thì có nghĩa là cách đây chừng năm, thì FDA, là cái cơ quan quản trị các thuốc men ở bên Mỹ, chấp thuận cho phép dùng một cái loại implant mới cho trẻ đến mới chỉ có 12 tháng. Thì năm 2006, một công bố của trường y khoa Đại học Washington cho thấy là lúc so sánh khả năng của một nhóm trẻ, 76 đứa trẻ là đều là 3 tuổi rưỡi, và đã được gắn implant ở nhiều tuổi khác nhau, thì các trẻ mà được gắn implant sớm chừng nào thì khả năng nói của chúng càng tốt hơn. Những trẻ gắn lâu hơn thì ngữ vựng phong phú hơn, nói được câu dài hơn, phức tạp hơn và dùng những cái từ khó hơn các trẻ kia. Đến lúc chừng 4 tuổi rưỡi là chừng 1 năm sau, thì những cái trẻ mang implant lâu hơn thường ăn nói bằng ngang bằng các cái trẻ bình thường, tức những cái trẻ không có bị điếc, và đi theo học lớp mẫu giáo chung với các trẻ khác. Thì nói tóm lại, tác giả của khảo cứu trên cho rằng trong khoảng 24 tháng đầu đời có một cái cửa sổ cơ hội. Trong đó, cái cochlear implant là cái máy cấy để nghe đó, giúp cho bộ óc của cái đứa bé nó tiếp cận với những cái âm thanh cần thiết cho sự phát triển vùng não, phụ trách cái khả năng nói. Có nghĩa là trong não chúng ta, nó mỗi cái vùng nó có phụ trách về một cái cơ năng khác nhau. Thì cái cơ năng nói, cái khả năng nói nó có một cái vùng đó, mà nếu mà cái vùng đó không có được kích thích bằng âm thanh từ ngoài vào thì nó không có phát triển được. Và những cái đứa trẻ trong 24 tháng đầu đời của nó, nếu nó được kích thích thì cái cửa sổ cơ hội đó giúp cho nó phát triển gần như là bình thường so với trẻ khác. Mà càng để chậm về sau thì cơ hội nói bình thường với các trẻ khác sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên cái điểm này chỉ là một cái trường hợp khảo cứu. Hiện giờ người ta cũng không chưa chắc biết là nên làm lúc 2 tuổi rưỡi hay là 3 tuổi rưỡi thì cái nào tốt hơn. Tuy nhiên phụ huynh cũng thường do dự trước những cái việc cho con mình giải phẫu để đặt cái máy này vào sớm. Là vì thứ nhất, phụ huynh cần có thời giờ tìm hiểu về bệnh điếc và về các phương pháp trị liệu của cái bệnh này. Thứ hai là phụ huynh cần phải chắc chắn là cái trẻ này bị điếc thật sự. Tất nhiên là cái vấn đề có thể mình định bệnh sai, nó không có đến nỗi điếc như mình tưởng. Và phải cần xét đi xét lại, phải cần kiểm chứng. Thứ ba là cha mẹ có thể do dự vì cái phẫu thuật đi đến ở trong óc của bé. Thứ tư là cái vấn đề đặt implant là một con đường một chiều, không có thể đảo ngược được. Là vì cái toàn bộ khả năng nghe bằng cái tai thường mà trời cho cái đứa nhỏ lúc sanh đó, nó sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Là vì chúng ta thay thế bằng một cái máy điện tử là cái implant. Những cái tế bào lông mà chúng ta nói ở trên là đã bị hủy lúc chúng ta đặt implant, và sau đó chúng ta không có thể đi ngược lại mà dùng những cái máy điếc thường, những cái máy phóng đài âm thanh thường, hearing aid cho nó nghe được nữa. Và cuối cùng một điểm khác là phẫu thuật rất đắt tiền như trong trường hợp chúng ta nói ở đây. Thế người mang cochlear implant dễ bị viêm màng óc hơn người thường một chút và cần chủng ngừa vi trùng. Những cái bệnh thông thường có thể gây làm viêm màng óc gồm những phế cầu trùng, vi trùng H flu và cái thuốc vi trùng viêm màng óc. Mà những cái này thì thường thường những cái đứa trẻ ở Mỹ bây giờ chúng đã được chích ngừa ngay những cái đứa trẻ bình thường. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com, bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể email các câu hỏi qua địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần Vietnamese, VietNamese voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi.